Đây là kỳ đọc truyện thứ 13. Trong phần đọc hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe chương 20 của tác phẩm Bà là ai? Một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo sẽ qua hai giọng đọc của
Khanh Trần
và Mỹ Hoa. Hãy sống các sứ điệp.
Chương 20: Loan truyền sứ điệp. Con sẽ dâng hết đời mình để loan truyền sứ điệp. Đã 8 tháng qua, từ khi tôi nghe lần đầu tiên những lời này do Đức Trinh Nữ Maria phán bảo trong lòng tôi chưa bao giờ quên. Những lời này đang trở lại với tôi khi đang bay về nhà, cố sắp xếp các chi tiết của chuyến đi lần này. Tôi đã trở lại Mễ Du, cho rằng mình sẽ giúp cha Svet sửa quyển sách của ông. Kế hoạch đó đã chẳng thực hiện được bao nhiêu, nhưng tôi lại có dịp để hiểu rõ rằng đó không phải là mục đích của Thiên Chúa khi đưa tôi trở lại đây. Mà thật ra, đó là một thời gian để học hỏi và trưởng thành. Rất nhiều điều đã được hoàn thành nơi tôi để chuẩn bị cho những gì còn ở phía trước.
Dĩ nhiên sẽ phải có một chuyến đi nữa. Tự thâm tâm tôi đã biết điều đó. Mặc dù trong cơn căng thẳng khô khan vừa qua, tôi đã nghi ngờ và phi bác đủ chuyện. Tôi sẽ trở lại có lẽ trước cuối năm. Nhưng trong khi đó, Terry cũng phải đến để cảm nghiệm trực tiếp những gì đang càng ngày càng chiếm cứ đời tôi, vì đó là cuộc đời của chúng tôi, sứ mệnh của chúng tôi. Điều mà tôi đang được yêu cầu thực hiện cần phải có sự cộng tác toàn diện của Terry nếu muốn thành công. Thời gian thuận tiện cho Terry đi Mễ Du có lẽ vào tháng 8, trước ngày tự trường của bọn trẻ.
Dĩ nhiên, nàng đã không nhìn sự việc hoàn toàn theo cách đó. Khi tôi nêu lên vấn đề chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, tôi nói với nàng khi đã kể xong những chi tiết của chuyến đi vừa qua. Em phải đi. Anh còn phải hoàn thành nhiều việc mà lại không có sự yểm trợ và thông cảm toàn diện của em về những gì đang xảy ra ở Mễ Du. Nàng đáp,
coi kìa, em đã đọc những sách về Mễ Du và cả bản thảo của cha Svet nữa. Em tin mà. Em tin những việc đó xác thực do Thiên Chúa mà đến. Vậy cần gì em phải đi?
Tôi lắc đầu. Em sẽ không bao giờ có thể cảm nghiệm được tác động đầy đủ của nơi ấy qua những người khác đâu. Tôi bỏ lửng vấn đề ở đó vì cảm thấy phản ứng chống đối của nàng. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Không một buổi tối nào qua đi mà chúng tôi lại không nói đến Mễ Du. Một tuần sau, tôi lại đề cập đến. Nàng thừa nhận.
Nếu đích thân can dự vào thì thật là hào hứng.
Vậy em sẽ đi chứ?
Em đâu có nói vậy. Tại sao anh không đi vào tháng 11 thay cho cả hai chúng ta?
Thật đáng ngạc nhiên. Nàng đồng ý mà không tranh luận gì cả. Khi tôi cho nàng hay tôi cần phải trở lại để tiến hành quyển sách của tôi. Terry, anh đã 2 lần đến đó rồi. Anh muốn em đi vào tháng 8.
Em không đi vào tháng 8, như vậy là điên.
Tôi vẫn kiên trì. Không điên đâu. Con mình sẽ nghỉ hè và anh sẽ chăm sóc chúng được. Nếu cần, chúng ta có thể nhờ một người đến đây lo cho chúng. Terry tuyên bố. Quay hàm đen lại.
Em không muốn đi, chấm hết.
Tôi rút lui. Tôi đã hiểu ra vấn đề. Con cái. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ xa rời con cái. Nhưng bây giờ Kennedy đã lên 6, Rebecca lên 2. Chúng có thể sống không có mẹ trong vòng 1 tuần. Tôi không ép nữa, nhất là vào lúc này.
Tuần sau, tôi lại đặt vấn đề. Một lần nữa, Tôi nhấn mạnh cho nàng hiểu rằng việc nàng biết trực tiếp những gì mà tôi được yêu cầu tiếp xúc thật là quan trọng. Và một lần nữa, nàng khẳng định một cách sắt đá rằng nàng sẽ không rời bỏ các con mà nhào tới một nước xã hội chủ nghĩa để cảm nghiệm về một điều nàng đã tin là xác thực.
Tôi nói với sự bình tĩnh có tính toán. Terry, lý do đích thực đó là đối với em, con cái quan trọng hơn Thiên Chúa. Tôi nghĩ, rồi, thế là xong. Bây giờ nàng sẽ không bao giờ đi, và có thể nàng sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với tôi trong một thời gian dài nữa. Nhưng tôi đã lầm. Ngay cả khi nàng trừng trừng nhìn tôi có thể nói là nàng vẫn nghe tôi. Tôi dịu dàng. Chúng ta phải học để biết đặt Thiên Chúa lên trên hết, trên cả con cái chúng ta. Nàng thở dài.
Được rồi, em sẽ đi. Nhưng không đi trong tháng 8.
Tôi ngây ngất, vậy bao giờ?
Em không biết, để rồi tính.
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc, tôi gọi cho trung tâm hòa bình ở Boston và được biết chuyến đi thứ nhất sau tháng 8 sẽ đi vào ngày 9 tháng 9. Tôi xin họ giữ một chỗ cho Terry và gửi tiền đặt cọc đi ngay. Khi Terry bước vào, tôi nói với nàng điều tôi đã làm. Nàng chỉ nhìn tôi nói.
À, thế đấy, em biết mà. Loan truyền sứ điệp. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chắc tôi sẽ làm như thế nào, nhưng có một điều tôi đã học được từ 8 tháng qua. Nếu Thiên Chúa gọi bạn làm một việc gì, Người sẽ chỉ cách cho bạn và giúp đỡ bạn. Phần bạn chỉ cần lắng nghe cẩn thận rồi làm đúng những gì Người bảo bạn làm. Với loạt bài xã luận và một số bài mở đầu cho quyển sách của tôi, những gì tôi đã làm cho đến nay chỉ ở dạng chữ viết. Thế còn bằng lời nói, sau khi kết thúc chứng từ ứng khẩu tại câu lạc bộ Sotoma, một người bạn mời tôi đến nói chuyện tại lớp trường Chúa Nhật của nhà thờ Methodist của Anh, rồi các lớp trường Chúa Nhật khác cũng mời theo.
Tiếng đồn loan ra là tôi đã có một kinh nghiệm cá nhân mạnh mẽ lúc ở Mễ Du. Đó là kinh nghiệm xác nhận Thiên Chúa đang hoạt động ở đó. Hơn nữa, cách tôi thuật chuyện đã tăng cường ý thức về Thiên Chúa nơi mọi người nghe chuyện. Bất luận họ thuộc giáo phái nào. Tuy nhiên, vẫn có một cú sốc cho tôi khi sau đó có người không kềm chế nổi cảm xúc tiến đến nói với tôi rằng câu chuyện ấy đã làm cho họ xúc động sâu xa như thế nào. Tôi không ý thức mình đã nói điều gì đặc biệt. Tôi chỉ kể lại một cách đơn sơ, hết sức trung thực những cảm xúc nội tâm của chính mình.
Khi tôi bắt đầu nhận những lời mời của các nhà thờ và các nhóm dân chính ở những nơi mỗi ngày một xa hơn, tôi bèn nhớ lại lời tiên tri của cha Scotty. Đây mới chỉ là khởi đầu. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn những lời mời đều đến từ những người tin lành giống như tôi. Mễ Du không chỉ là một hiện tượng cho người Công giáo, mà là cho tất cả mọi người, là một sứ điệp tuyệt vời mời gọi mọi người trở lại với Chúa Giê-xu. Và điều này thì lây nhiễm lan tràn. Sự kiện Thiên Chúa đang từ trời hạ cố và chen vào đời sống thường nhật của mọi người nam nữ ở thế kỷ 20 này khiến ai cũng phải suy nghĩ lại. Nếu Thiên Chúa tỏ mình ra ở đấy, trong ngôi làng nhỏ bé vô danh đó, thì tại sao lại không ở đây?
Khi ngày 9 tháng 9 đến gần, tôi luôn hy vọng Terry sẽ bắt đầu thấy nôn nóng ra đi. Trong khi đó, tôi lại rất hào hứng về một việc sẽ xảy ra tại Boston trước khi Terry trở về. Trung tâm hòa bình sẽ đưa cha Thomas Law Pervan, vị chủ trang nhà thờ Thánh Jacobe, qua Mỹ để đi các nơi nói chuyện về Mễ Du trong vòng 2 tháng. Và họ bắt đầu bằng một ngày tĩnh tâm cuối tuần tại Boston, dành cho những người bạn của Mễ Du, những người coi việc loan báo sứ điệp là sứ mạng của mình. Tôi vui sướng quá vì được mời tham dự.
Cuối cùng, ngày khởi hành của Terry đã đến. Tôi cố gắng không tỏ vẻ quá phấn khởi vì tâm trạng của nàng lúc ấy hầu như trái ngược lại. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn nén được niềm vui. Tôi biết những gì đang mong đợi nàng. Tôi cũng biết trung tâm hòa bình sẽ chăm sóc nàng. Và nhất là tôi biết nàng ở trong tay Thiên Chúa, người sẽ làm cho cuộc hành hương này đầy ý nghĩa vô song đối với nàng.
Từ phi trường, tôi đến thẳng văn phòng gặp cô thư ký Denise của tôi đang cuống cuồng. Bài xã luận thứ 8 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Mễ Du đã được đăng ngay khi trước khi tôi đi Mễ Du lần thứ 2 và yêu cầu về bản sao cứ tiếp tục tăng lên. Denise nổi nóng.
Anh biết không, trước đây họ chỉ cần các bài họ chưa có, còn bây giờ họ cần cả 8 bài để gửi cho bạn bè.
Tôi phá lên cười. Tuy biết làm thế là không đúng lúc, cô nói tiếp với cái nhìn làm tôi hết cười.
Anh có biết là phải tốn mất 9 trang giấy để sao lại toàn bộ loạt bài ấy không? Anh có biết phải mất bao nhiêu thời gian không? Anh có biết máy photocopy còn thọ được bao lâu không? Rồi có đến một nửa khách hàng quên kèm theo bao thư có ghi sẵn địa chỉ và dán tem.
Tôi nói, cố giữ không cười nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Tôi xin hứa như vậy. Hiện nay có bao nhiêu thơ yêu cầu gửi đến?
Cô có vẻ nhượng bộ khi thấy tôi coi vấn đề cô nêu ra là nghiêm túc. Mỗi ngày có từ 15 đến 20 thư yêu cầu.
Nhiều vậy hả?
Cô gật đầu. Tính tổng cộng tôi đoán chúng ta đã gửi đi độ 1.000 rồi.
Cô không đùa đấy chứ?
Tôi không ngờ lại nhiều như vậy. Tôi đi vào văn phòng đóng cửa lại và nghĩ xem còn có cách nào để việc phân phối những bản sao được dễ dàng và bớt tốn kém. Tôi bỗng nhớ là chúng tôi còn sở hữu nhà in. Chúng tôi có thể in bất cứ cái gì chúng tôi cần. Vậy thì tại sao lại không in theo kích thước của loại báo khổ nhỏ, chỉ bằng nửa khổ tờ báo hàng ngày? Như vậy vừa rẻ vừa dễ cầm, dễ gửi đi các nơi bằng tàu, máy bay, và tôi còn có thể thêm vào đấy một số hình ảnh từ mấy chuyến đi Mễ Du của tôi. Trước hết, chúng tôi sẽ in khoảng 3.000 bản và cũng dùng để phát trong những lần tôi nói chuyện tại các câu lạc bộ và nhà thờ.
Suốt buổi sáng, tôi sửa chữa và cập nhật các bài xáo luận, sắp xếp bản in. Xong tôi gọi Denise vào, cho cô ấy biết tôi đã giải quyết vấn đề phân phối các bài báo. Cô rất sung sướng cho đến khi tôi giao cho cô những bản đã sửa chữa để đem đi lên khuôn. Cô than thở.
Tôi sẽ mất 2-3 ngày.
Tôi chỉ mỉm cười. Denise có cái tật phóng đại 2-3 ngày, nhưng rồi cô thường ào ào thanh toán nó chỉ sau 4-5 tiếng đồng hồ thôi. Trong vụ này cô cũng làm y như vậy.
Trong thời gian đó, tôi viết lời dẫn nhập, kể ngắn gọn hoàn cảnh tôi đã can dự vào hiện tượng này và đã nghe tự trong tim một sứ điệp rõ rệt bắt đầu bằng: con là con của mẹ. Suốt một thời gian dài, tôi đã do dự không muốn thuật lại câu này trên giấy trắng mực đen. Tôi đã không muốn kể cho bạn bè, thế mà nay lại nôn nóng chia sẻ với những người hành hương khác. Nhưng viết nó ra cho người lạ đọc và đánh giá là một việc khác. Thôi, cái thời của tính khách quan nhà báo đã qua lâu rồi. Nếu đây sẽ là tác phẩm của đời tôi sẽ phải kể lại một cách trung thực như nó đã xảy ra.
Khi việc lên khuôn đã xong, tôi trải từng tờ lên bàn và bắt đầu sắp xếp lại thành tờ báo. Vài ngày sau, việc in ấn hoàn tất, Denise khoái chí lắm. Tờ báo khổ nhỏ mới có 8 trang, bỏ vừa vặn vào một phong bì giao dịch công việc và chỉ cần dán một con tem thay vì 2. Cao hứng, tôi gói 500 bản đem theo đi Tĩnh Tâm. Sir Margaret trước đó có xin bản sao các bài xã luận cho Trung tâm Hòa bình và biết đâu có những người khác ở đó cũng cần đến nữa. tất cả chúng tôi hẹn nhau tại phi trường Kennedy để có thể có mặt tại đó khi cha Pavan đến. Và sau đó, tất cả sẽ lái xe đi đến nhà Ephrata House, một trung tâm tĩnh tâm cách Boston độ một tiếng đồng hồ lái xe.
Vẻ ngạc nhiên trên nét mặt cha Pavan khi nhìn thấy chúng tôi làm cho mọi người sắp xếp tổ chức của chúng tôi trở nên rất đáng công. Thực sự, chúng tôi không đông lắm, nhưng những người có mặt đều thuộc thành phần nòng cốt. Có Stan và Margie Kaminsky, một cặp vợ chồng ở Pennsylvania, và những người đã tự thu băng video chuyến hành hương của họ ở Mễ Du. Băng ấy đã được sang lại hàng ngàn bản và phân phối trên toàn thế giới. Có Terry Colafrancesco, một nhà kinh doanh trẻ, một người đã lập một trung tâm thông tin Mễ Du tên là Caritas tại Birmingham, Alabama. Có Sir Margaret và nhiều thành viên khác của trung tâm hòa bình mà tôi đã gặp. Tổng cộng có khoảng 40 người đến từ mọi miền đất nước. Đó là những người đã dấn thân làm cho các sứ điệp của Mễ Du xuất phát từ những cuộc hiện ra được mọi người biết đến.
Trên đường đi đến nhà Ephrata, có người trong xe hỏi tôi đã liên quan đến Mễ Du như thế nào, và tôi đã kể hết cho họ. Tôi chấm dứt lúc xe hơi tới nơi và ngạc nhiên khi thấy có nhiều người chảy nước mắt.
Sáng hôm sau, có nhiều cuộc chia sẻ hơn sau khi John Hill nói về trung tâm hòa bình và về chuyến đi sắp tới của cha Pavan. Lại thêm nhiều nước mắt nữa, bởi Thiên Chúa đang kéo chúng tôi lại gần với nhau. Sung sướng biết bao khi được ở với những người cùng một ơn gọi và cũng đã trải qua nhiều thử thách. Trong bữa ăn tối hôm ấy, ai đó đã đặt một cái bàn, bày ra nhiều sách, phần lớn rất quen thuộc với tất cả chúng tôi. Tôi hỏi, có thể cho tôi bài báo của tôi ra đấy không? Mọi người đều nói là tất nhiên. Chỉ trong nửa giờ, chúng tôi được hốt chọn không còn một tờ. Lúc ấy, tôi gặp Peter Crary, một luật gia ở Fargo, Bắc Dakota. Ông này cũng giống như John Hill, chưa bao giờ đến Mễ Du, mặc dù hoàn toàn khẳng định giá trị và tầm quan trọng của hiện tượng này. Ông rất xúc động vì một người tin lành Lutero lại quá tha thiết với những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria.
Ông rút trong ví ra một tờ $100 đưa cho tôi, rồi nói, khi nào anh về nhà, ráng gửi cho tôi một số bản vừa với số tiền này. Trời ơi! Khoan đã Peter, mấy cái này tôi không bán, tôi biếu không. Chỉ cần nói anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ gửi liền cho anh. Ông ấy lắc đầu, anh không hiểu đâu. Tôi có nhiều bạn Lutero ngoài đó, và cho đến bây giờ, những gì mà tôi nói hoặc làm liên quan đến Mễ Du, họ đều không quan tâm. Nhưng tôi linh cảm mạnh mẽ là cái này sẽ làm được. Nào, bây giờ tôi có thể có bao nhiêu bản? Tôi phỏng chừng tiền in và cước phí gửi đi khoảng $25 cho 1,000 bản, và tôi hứa sẽ gửi cho ông ấy 4,000 bản ngay khi nó được tái bản. Nghe chúng tôi dàn xếp như vậy, một bà ở Michigan nói bà cũng muốn 4,000 bản, và Terry Colafrancesco cũng đặt 2,000 bản cho Caritas. Tôi sửng sốt. Tôi chẳng cần cố gắng gì hết, mà đột nhiên người ta đặt cả 10,000 bản.
Nhưng không còn giờ để chăm chú vào chuyện này, vì Terry đi hành hương sắp về rồi. Mong ước nàng bước ra khỏi máy bay với cùng một tâm tình như tôi trước đây thì hơi quá đáng. Tuy nhiên, tôi vẫn thầm hy vọng. Hy vọng của tôi buộc phải gác lại. Terry đã được giới thiệu với Mễ Du một cách đáng ghi nhớ, nhưng điều đó không đảo lộn cuộc sống của nàng như đã làm nơi tôi. Nàng vui vì đã đi và tỏ ra có lẽ sẽ đi lại, nhưng không phải ngay bây giờ. Rồi nàng nói một điều khiến cho mọi nỗ lực của tôi để nàng chịu đến đó trở thành xứng đáng. Một khi em ở đó rồi, em quên mất anh, quên cả con cái, quên luôn cả đường về địa chỉ. Đây là lần đầu tiên trong đời em, lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự đã nên như mục tiêu duy nhất cuộc đời, đã trở thành thực tại.
Khi Terry hết mệt mỏi vì chuyến bay và đến văn phòng, Dennis đưa nàng xem một bản sao những bài xã luận in dưới dạng báo khổ nhỏ. Hai người liền đi vào văn phòng tôi, Terry dẫn đầu. Terry la lên với một cái cười trêu chọc.
Anh in 3.000 cái này đó hả? Để làm gì vậy?
Em không thích sao?
À, báo này làm có vẻ đẹp đó. Nhưng anh chỉ cần in 500 tờ thôi cũng đủ để phát hành 2 năm mới hết. Và chúng sẽ được người ta dùng để lót lồng chim hoặc thùng rác cho khắp vùng này.
Nàng cười vang, cả Dennis đứng phía sau cũng thế.
Em không ngờ anh lại in nhiều như vậy.
Tôi nói, được. Trước khi để cho hai người cười bể bụng, tôi xin báo là người ta đã đặt tôi in tới 10.000 bản rồi. Họ hết cười. Terry hỏi,
ai đặt 10.000 bản?
Và tôi đã nói đầu đuôi cho họ nghe. Trong một lúc, họ chỉ biết đứng đó, không nói được lời nào. Rồi Terry thừa nhận như vậy tốt quá và nói thêm,
nhưng không cách nào anh in được với giá 25 đô cho 1.000 bản.
Tôi thở dài, điều này thì nàng hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đó là con số tôi đã hứa với họ, nên chúng tôi quyết định cứ giữ cái giá đó để xem sao.
Chúng tôi in 10.000 bản và thêm một tờ phụ chương thông báo giá báo, 25 đô cho 1.000 bản, 15 đô cho 500, vân vân và vân vân, rồi gửi đi. Chẳng bao lâu, chúng tôi bắt đầu nhận đơn đặt mua hàng chục, hàng năm chục, rồi hàng trăm. Rồi Peter Clary gọi tôi.
Anh có thể gửi thêm cho tôi 5.000 bản nữa không? Tôi đã chuyển tiền cho anh rồi. Peter, anh có mất trí không? Anh làm gì với ngần ấy tớ? Ở ngoài này, người ta từ khắp nơi cứ hỏi xin tôi, mà tôi hầu như chẳng còn tờ nào. Tôi không tin nổi. Ít lâu sau, Terry Colafrancisco gọi điện thoại và đặt mua thêm 10.000 bản nữa. Giá bán vẫn giữ nguyên, 25 đô, 1.000 bản. Và khi Terry thấy tôi tái bản lần thứ hai mà không tăng giá, nàng bắt đầu lo.
Với giá đó thì chúng ta sẽ bán hết quần áo đi để trang trải.
Nàng nói đúng, chúng tôi đã lỗ hàng ngàn đô. Nhưng tôi cóc cực. Cả Terry cũng thế, thật vậy. Như nàng nói, đó là một cách đền đáp lại bao nhiêu điều tốt đẹp đã xảy ra suốt 11 tháng qua. Chúng tôi đã bán được báo, còn việc kinh doanh nhà in vẫn đem lại lợi nhuận. Quả là chúng tôi chẳng có gì nhiều để than phiền.
Nhưng chúng tôi biết mình không thể tiếp tục mãi như thế nếu thư đặt mua báo cứ tăng đều. Chúng tôi buộc lòng phải tăng giá. Cuối cùng, đến khi tái bản lần thứ ba, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi tăng giá đến cái mức mà nếu số lượng in đủ lớn và đều đặn, chúng tôi có thể hòa vốn. Terry nói, à, nhưng nếu chúng ta phát hành báo này như một loại đầu cơ phi lợi nhuận, thì chúng ta có thể điều hành nó như một tổ chức phi lợi nhuận. Thế là công ty những bài xã luận của Weibo nộp đơn xin chứng nhận tư cách doanh nghiệp phi lợi nhuận. Thế rồi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Người ta bắt đầu gửi tiền đến hơn giá ấn định. Một số người đặt mua 1.000 bản, nhưng gửi đến cho chúng tôi 100 đô và yêu cầu dùng tiền còn dư cho những gì cần thiết nhất. Tôi lại nhận được thư của một người trông coi một trạm bảo dưỡng thực vật tại Spokane, kèm theo một ngân phiếu 500 đô. Ông muốn đặt mua chỉ 7.000 bản. Phần tiền còn dư, ông có ý đóng góp vào việc in ấn để có thể tặng báo cho những người không có điều kiện mua. Sững sờ, tôi viết thơ bày tỏ lòng biết ơn của tôi về món quà này.
Tuần sau, ông gọi điện thoại cho tôi. Ông đã gửi cho tôi 7.000 cái tờ đó. Vâng, tôi biết. Nhưng tôi chỉ đặt mua có 700 thôi. Xin ông đợi một lát. Tôi nói và rút lá thư của ông ấy từ ngăn kéo ra. Thưa ông, xin lỗi ông, nhưng ông thực sự đã đặt 7.000 bản. Thật hả? Lạy trời, tôi sẽ làm gì với 7.000 bản đó? Tôi cười đáp, bây giờ tôi tin đến độ ông cho là không có gì ngạc nhiên hay tình cờ xảy đến nữa. rõ ràng là chú định cho ông có số báo nhiều gấp 10 lần số mà ông tưởng mình cần. Ông đừng lo, Chúa sẽ chỉ cho ông cách sử dụng, và Chúa sẽ làm như thế thật.
Rồi tôi lại nhận thư của một bà ở California đặt mua 500 bản và trả 1.000 đô. Tôi biên thư hồi âm. Thưa bà, tôi muốn cho bà biết rõ là bà đang làm gì. Nếu đó là một món quà tặng, tôi xin hết lòng cảm ơn bà, nhưng tôi vẫn muốn được biết chắc chắn. Đó là một quà tặng. Khi tôi biết ra thì tất cả số tiền chúng tôi bị lỗ đều đã được đền bù. Trong thời gian đó, thư đặt mua báo cứ đến tới tấp, kèm thêm nhiều lá thư riêng tư tâm sự với chúng tôi. Hiển nhiên là Chúa Thánh Linh đang sử dụng những bài xã luận như một dụng cụ để lay động nhiều con tim và thay đổi nhiều cuộc đời. Tôi bị tác động sâu xa bởi những lá thư bắt đầu bằng chính câu "Con là con mẹ" đã lay động hồn tôi. Sau câu này, tôi đã phải đọc các bài xã luận và nó đã thay đổi đời tôi biết bao. Đọc xong, tôi chỉ còn biết lắc đầu. Thế mà tôi đã từng ngần ngại đề cập đến sứ điệp của người chỉ vì sợ người ta cho mình là thằng điên.
Người ta gửi thư tới cho biết các bài xã luận là một cách tốt nhất để thông tin cho người ta về Mễ Du. Dễ đọc và dễ thấm hơn một cuốn sách, mà lại dễ hiểu, đủ để có thể kể lại câu chuyện cho người khác. Cho tới lúc tôi chuẩn bị trở lại Mễ Du vào tháng 11, chúng tôi đã gửi đi 40.000 bản, một con số khó tin. Terry nói chúng tôi có thể đạt tới con số 150.000 bản, nhưng trong thâm tâm tôi lạc quan hơn nhiều. Tôi dám mơ đến con số 1 triệu.
Các con đã quên rằng, bằng lời cầu nguyện, các con có thể chặn đứng chiến tranh và thay đổi luật thiên nhiên.
Chương 21. Chuyện của Rita. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra tại nhà Ephrata. Việc cha Pervin có thể đi khắp nước Mỹ để mang sứ điệp Mễ Du đến mọi ngõ ngách của đất nước này là một hồng ân lớn lao. Đây cũng là một dịp giúp ngài hiểu về người Mỹ lì lợm này. Giờ đây đang lũ lượt hàng ngàn người kéo đến cái làng nhỏ bé ấy. Buổi tĩnh tâm cũng đánh dấu lần đầu tiên những người lo việc truyền báo sứ điệp Mễ Du họp nhau lại để chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến, đồng thời tung ra các bài xã luận như một dụng cụ loan truyền sứ điệp. Nhưng biến cố đáng ghi nhớ nhất là chứng từ mạnh mẽ của Rita Claus, một nữ giáo viên tiểu học ở Evans City, bang Pennsylvania, một thị trấn nhỏ gần Pittsburgh. Chuyện của Rita là tiết mục cuối cùng của chương trình, và đó đúng là chỗ của nó, vì không gì có thể tiếp theo nó được.
Khi chị bắt đầu kể lại những biến cố đã dẫn đến sự có mặt của chị ở buổi tĩnh tâm, chúng tôi ngồi đó nghe đờ đẫn say mê. Quả thật, cô Anne Davis, một người phụ nữ trẻ tuổi, năng động đang điều hành trung tâm hòa bình giúp John Hill và đang phục vụ như người hướng dẫn buổi tĩnh tâm, đã dọn thứ rượu hạng nhất vào cuối bữa tiệc bằng chứng từ ấy. Mễ Du đối với tôi rất mới mẻ. Thật vậy, mãi đến tháng 2 năm nay tôi mới nghe nói đến. Tôi đọc nó trong bản niên giám công giáo quốc gia và rất quan tâm. Sau đó không lâu, tôi đặt mua một quyển sách có tựa đề "Đức Trinh Nữ Maria có thật đang hiện ra tại Mễ Du không?" của tác giả René Laurentin. Tôi đọc và tin ngay. Tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn và ăn chay, cũng như yêu cầu con cái tôi lần hạt mân côi. Nhưng kể chuyện như vậy là tôi đang đốt giai đoạn.
Đã 3 tháng nay, tôi bị chứng đa xơ cứng. Tôi mắc bệnh này đã hơn 25 năm. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Tôi mắc bệnh này khi mới 20 tuổi. Thật khó mà chấp nhận. Dĩ nhiên là tôi tìm mọi cách để phủ nhận nó, vì tôi không chấp nhận được. Mãi cho đến khi cơn bệnh phát triển, tôi mới nhận ra vấn đề. Cuộc sống tôi đang bị hủy hoại. Tôi thất vọng và rất tức giận trong lòng, và cảm thấy bị tổn thương nữa. Tuy vậy, tôi vẫn muốn tuân theo ý Chúa. Khoảng 5 năm nay, một người bạn mời tôi đến dự một buổi cầu nguyện chữa lành. Nhưng vì tôi không tham gia phong trào canh tân đặc sủng, nên tôi thoái thác không đi. Nhưng bạn tôi vẫn giữ thái độ khăng khăng, không cho tôi từ chối. Chồng tôi thì bảo là tôi đã làm đủ mọi cách để chữa trị, còn việc này, nếu đi thì có làm hại gì đâu.
Buổi cầu nguyện bắt đầu bằng chuỗi mân côi. Kể ra như vậy cũng không tồi. Tôi đang ngồi trên một ghế dài để phía cuối nhà thờ. Đến khi đoàn linh mục đi vào, tôi cảm thấy có người chụp lấy tôi từ phía sau. Lúc đầu tôi khó chịu lắm, bởi vì tôi đã quyết định sẽ không tự nguyện đi lên phía trước để xin cầu nguyện đặc biệt hay làm bất cứ việc gì khác. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm thấy một sự bình an tuyệt vời bao phủ lấy tôi, như thể là tất cả mọi nỗi bất hạnh của những năm đau đớn vì bệnh tật bỗng nhiên biến mất. Trở về nhà chiều hôm đó, tôi cam kết sẽ cải thiện đời sống thiêng liêng của tôi. Từ trước cho đến lúc ấy giờ, tôi còn nhiều ác cảm đối với giáo hội công giáo. Tuy tôi vẫn tiếp tục đi lễ, nhưng chỉ đi chiếu lệ. Bây giờ, tôi muốn bù lại bằng những thiếu sót đó. Tôi kể lại những gì đã xảy ra nơi tôi cho vị chủ chăn của tôi và xin Ngài cầu nguyện để tôi được tiếp tục sống trong bình an.
Vào cuối năm đó, tứ chi tôi đều bị liệt. Sự cố này dĩ nhiên làm cho tôi thất vọng, vì nghề của tôi là giáo viên và vì sự bận rộn của việc nội trợ sẽ trút lên chồng con tôi. Nhưng tôi ở trong một giáo xứ tốt đạo đẹp đời. Hàng xóm chở tôi đến trường, chồng tôi lau nhà, còn bọn trẻ, con tôi làm phụ những việc chúng làm được. Trong thời gian đó, hai chân tôi như bị biến dạng nặng nề. Xương bắt đầu cong, đầu gối chân phải hoàn toàn bị trệch đi do chứng rối loạn trương lực cơ gây nên. Xương bánh chè bị rời chỗ và chạy vào giữa bắp chân, và tôi không còn cảm giác gì nữa.
Đến mức độ này, tôi buộc phải đi bệnh viện phục hồi chức năng. Đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật tôi là một người tàn tật và bắt đầu cuộc sống trên chiếc xe lăn. Chồng tôi có thể chấp nhận cho tôi dùng nạng chống và dụng cụ chỉnh hình, nhưng không chịu nổi chiếc xe lăn. Tuy vậy, hai chúng tôi vẫn phải đối mặt và sống chung với nó. Chúng tôi thích sống ngoài trời và đi cắm trại, nhưng căn bệnh đã cản trở thú vui này rất nhiều.
Nhưng lại có nhiều điều may mắn xảy đến. Nhiều người ghé qua giúp đỡ tôi, và nhà nước tốn cả ngàn đô ráp máy móc tại trường tôi đang dạy và cả trong nhà tôi nữa. Như tôi đã nói trên kia, tôi có gửi mua sách nói về Mễ Du. Sách đó đã làm cho tôi rất cảm động, và tôi đã kể cho chồng tôi việc ấy. Nhưng anh không phải là người công giáo, anh là Tin Lành Lutero, nên chuyện đó không ảnh hưởng gì trên anh. Dù sao, chúng tôi cố gắng cải thiện đời sống của chúng tôi, và riêng tôi dành thêm 1 giờ mỗi ngày để nguyện gắng.
Thế rồi, vào một đêm trong tháng 6 năm nay, khi tôi đang nằm lần hạt trong giường, tôi nghe có tiếng nói: "Tại sao con không xin?" Tôi cũng không hiểu tại sao, vì chưa bao giờ tôi xin được chữa lành. Tôi chỉ biết chấp nhận sự tàn phế của mình. Nhưng tiếng ấy vẫn vọng đến bên tai tôi khi tôi đang nằm đây. Vì vậy, tôi liền hết lòng cầu nguyện với Đức Mẹ xin Chúa Giêsu chữa lành những gì tôi cần được chữa lành. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác phấn khởi xâm chiếm toàn thân tôi, và tôi không nhớ gì nữa vì ngủ thiếp đi. Khi thức dậy sáng hôm sau, tôi không nghĩ về việc xảy ra đêm hôm trước. tôi chuẩn bị đi dự lớp học kinh thánh tại một trường trung học gần nhà. Chồng tôi giúp tôi ngồi vào chiếc xe tải nhẹ của gia đình tôi, vốn đã được trang bị cần điều khiển bằng tay cho tôi, và đưa chiếc xe lăn lên xe như anh vẫn làm. Khi đến trường, luôn có sẵn người giúp tôi đi vào lớp học.
Tôi không để ý có gì bất thường ngay lúc ấy. Khi đang ngồi học với tất cả lớp, bỗng nhiên tôi cảm thấy nóng ran ở hai bàn chân và bắp chân với sự ngứa ngáy dữ dội. Nhưng không thể nào chuyện ấy xảy ra được, vì hai bàn chân và bắp chân của tôi đã bị mất cảm giác từ nhiều năm. Thế rồi tôi nhìn xuống đôi chân, không những chúng ngứa mà mấy ngón chân còn động đậy nữa. Tôi chết lặng đi. Tôi không nhớ gì về lớp học. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ lúc ra về và lúc ngồi vào xe như thế nào. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là về nhà và kể lại cho gia đình những gì đã xảy ra cho tôi.
Khi về đến nơi, tôi nhớ lúc ấy chẳng có ai ở nhà. Hồi sớm, tôi đã than phiền nhà hết dâu tây để ăn, nên yêu cầu ai đó có thời giờ ghé qua vườn dâu hái cho tôi một ít. Vậy chắc là người nhà tôi đã đi kiếm trái cây và chưa trở về đúng giờ để đưa tôi vào nhà. Họ lo để sẵn cặp nạng của tôi ở cuối ba bậc cấp dẫn vào nhà. Thỉnh thoảng khi cần, tôi đi bằng cặp nạng vào nhà, nhưng khó khăn lắm. Rồi tôi ngồi lại trong xe đợi khoảng 15 phút. Tôi đã rất chán nản vì tôi nôn nóng muốn nói với họ về việc mới xảy ra. Hơn nữa, tôi cần phải đi toilet. Bệnh liệt của tôi gây thêm trục trặc ở bàng quang, và lại tôi phải ngồi trong lớp học cả buổi sáng, nên tôi cần phải đi toilet ngay lập tức.
Tôi ráng lết ra khỏi xe và nắm lấy cặp nạng mà anh Ray chồng tôi đã để sẵn cho tôi lấy. Dù vậy, tôi không sao nhấc chân lên nổi bởi khối lượng nặng nề của mấy dụng cụ chỉnh hình đang mang. Tôi đứng đây ít phút, rồi nghĩ nếu tôi có cảm giác ở chân, thì tôi cũng có thể nhấc chân lên được. Tôi liền thử, và tôi cất bước lên các bậc thềm không khó khăn gì hết. Tim tôi đập như muốn vỡ tung ra.
Khi đã vào nhà, tôi đi vào phòng ngủ của tôi ở tầng dưới, dựa vào thành giường để tháo nẹp chân, rồi nhìn xuống cặp chân của tôi. Tôi tưởng là nó dị dạng lắm, thế nên tôi cứ nhìn đi nhìn lại. Và cuối cùng tôi bàng hoàng nhận ra là chân phải của tôi hoàn toàn thẳng. Trước kia, tôi đã qua hai lần giải phẫu để nắn chân lại cho thẳng, nhưng đều không thành công. Thực ra, lần cuối cùng, các bác sĩ đã mổ để giải tỏa xương bánh chè, hầu nó đi theo phần còn lại của đầu gối. Họ nói rằng khả năng họ chỉ đến đó thôi. Chứng rối loạn trương lực cơ trong nhiều năm khiến chân tôi bị vẹo ra ngoài rất nặng. Bây giờ, khi nhìn, chân tôi thẳng băng. Cái xương bánh chè trở lại chỗ bình thường của nó. Đôi chân tôi đã hoàn toàn bình phục. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương 21 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Bà là ai? Chứng từ của ký giả Tin Lành Nguyên Weibo vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.